samayam bhagavata vatiyam virati cetavane
Thank you.
ôm tùy thời đàn hướng pháp là phú thân cao thượng. Sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phú thân cao thượng. Khi su chạm biết đời
đấng thân đấng
không sao từ tại và vô nhiễm là phú thân cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phú thân cao.
Nam mô Bức Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33 kinh phúng tụng tiếp theo. Ba pháp, ba nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hộp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh mân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay. Ba pháp, ba nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chính, Kính đảnh lễ chư cư sức đang hiện diện tại đây. Chào thầy Đức Minh Hạnh, thầy Đức Pháp Tính, thầy Đức Pháp Hương, thầy Đức Quỷ Tiên. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi lại, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn thầy Đức Minh Hạnh rất nhiều. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học vào ba pháp. Ở trong ba pháp này thì nói đến cái nhục nhãn, thi nhãn và tuệ nhãn. Ba pháp này ở trong phần chánh văn Bali đó thì ti ni chắc khu lý măng sắc chắc khu đít ba chắc khu ba nhà chắc khu, ba cái loại pháp như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng khi nói đến nhãn là con mắt, gọi là nhãn là con mắt, và thường là chúng ta thấy rằng ở trong cái giác quan cuộc sống đó, trong cuộc sống hàng ngày đó, thì cái giác quan mắt là một cái giác quan rất là nhạy cảm, cũng như là cái giác quan này chúng ta có thể bắt được cảnh và thu được cảnh ở trong một cái diễn tính tiến trình ở nội tâm đó, rất là đặc biệt. Thì khi mà mình nói rằng cái thấy, cái biết, cái nhìn thì nó có nhiều cách, nhiều cách. Và mỗi một cái thấy như mình nói là thấy có thể là bằng mắt thường, thấy có thể là bằng mắt của một cái sự đặc biệt khác, tức là nhờ năng lực của thần thông mà vị ấy có thể thấy được, hoặc là thấy bằng cái khả năng ở trong cái sự thông hiểu bằng trí tuệ. Thì ở đây trên ba cái khía cạnh của cái sự thấy đó đều chỉ cho ba cái loại mắt mà hôm nay chúng ta học, đó là nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Thì trong nội dung của bài học này đó thì chúng ta thấy rằng nói đến ba cái pháp này đó là từ cái việc mà chúng ta thấy một điều, đó là nó rất là rõ ràng ở trong cái phần chi pháp này. Khi nói rằng trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nói đến cái nhục nhãn. Nhục nhãn bây giờ thì nó là con mắt bình thường. Nhục ở đây là cái gọi là mắt thịt đó, chữ măng xa. Ở đây là gọi là thịt, mắt thịt. Thì con người phàm phu của mình, đặc biệt là con người của mình thì sử dụng cái con mắt của mình. Cái con mắt này mình có thể hiểu nó là như là một cái sự bình thường, như là cái sự, khi mà mình nói rằng cái sự cấu tạo của nó đó, là bao gồm cả cái con ngươi, rồi võng mạc, rồi tròng mắt, rồi các cái hệ dây thần kinh, cái hệ dây thần kinh được chằng chịt nương tựa vào đó, từ nó dẫn từ ở cái con mắt của mình đi đến cái bộ não của mình. Khi mắt của mình nhìn thấy là tự động là nó sẽ có một cái sự phản ảnh qua thấy cái cảnh sắc nào đó. Thì ở đây đó, khi nói đến cái con mắt ở đây là con mắt thịt, trước tiên là chỉ con mắt bình thường như mà mình biết ở đây. Thì cái phần cấu trúc thì chúng ta thấy rằng trong đó nó có thể là nói võng mạc, rồi tròng mắt, rồi các cái dây thần kinh, từ đó thì mình có thể nhìn thấy cái cảnh vật. Mặc dù là theo A Tỳ Đàm thì chúng ta biết rằng để mà thành được cái sự thấy đó, để mà trọn vẹn trong cái sự thấy đó, thì cái người đó phải có cái tức là cái thấy đó nó phải có cái cảnh sắc đó, vừa là phải có con mắt, tức là nhãn vật, rồi còn phải có cái cảnh sắc là để mắt nhìn vào đó, rồi phải có cái khoảng không gian, không gian từ ở con mắt đi đến cái ánh sáng, đi đến cái cảnh vật mà mình muốn nhìn vào, rồi còn phải có cái ánh sáng nữa. Chứ còn bóng tối thì chúng ta khó bao giờ thấy được. Cho nên là con mắt mà để hình thành được cái sự thấy bình thường như một con mắt thường của mình thì đó là cái sự thấy. Thì khi mà mình nói đến cái phần cấu trúc của con mắt nhục nhãn ở đây có thể nói rằng nó là một con mắt mà chúng ta trong cái hiểu, trong cái nghĩa là phổ thông, là ai ai cũng có con mắt, và con mắt đó là để nhìn vào cái cảnh sắc. Thì con mắt của mình á, thì khi mà nó đến nhục nhãn á, con mắt ở đây đó là nó có, khi mà cái nhìn cái sự thấy á, thì nó có giới hạn. Nó giới hạn tức là con mắt của mình nó chỉ là trong khoảng không gian nhìn độ khoảng bao nhiêu đó thôi. Thí dụ như tùy vào, nếu mà mắt sáng nhất thì cũng nhìn cái vật mà rõ nhất thì cũng vài trăm mét thôi, chứ không thể nhìn xa hơn nữa. Rồi từng cái nét nhỏ của nó cũng không thể nào mà chúng ta thấy được với cái khoảng không gian mà nó xa được. Cho nên khi nói đến cái nhục nhãn là chỉ cho cái con mắt mà mọi người ai ai cũng có cái con mắt đó. Rồi thì như chúng ta biết rằng cái thấy của mình thì phải có căn và có cảnh đó, tức là có nhãn căn rồi phải có cái cảnh sắc. Mắt thì nương tựa vào cái tâm của mình, tâm của mình nương tựa vào mắt rồi gọi là tâm nhãn thức, để mà hình thành nên cái sự thấy đó. Thì cái sự thấy đó là mình phải có cái sự, đặc biệt là mình phải có cái sự chú tâm tới. Thì cái từ cái việc thấy đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái các cái giác quan của mình nói chung và con mắt nói riêng, nó là một trong các cái giác quan, năm cái và sáu cái giác quan mà chúng ta biết ở đây. Thì khi mà mình nói rằng cái con mắt mình nhìn vào thì do cái quả của bất thiện đó, thì từ đó con mắt mình nhìn vào thì có thể rằng tâm mình nó có thể là không có ưa thích cái cảnh đó, hoặc là mình ưa thích cái cảnh đó, là nó tùy thuộc vào cái dòng tâm thức mà nó gọi là quả vô nhân đó, quả vô nhân. Và cái điều này đó là nó do cái gì, do cái phiền não từ thời quá khứ. Chúng ta có cái ưa thích nhìn cho nên là có mắt, vì vậy cho nên là có thân người đó thì chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Có mắt là để nhìn, có tai là để nghe, có mũi là để ngửi, có lưỡi là để nếm, có thân là xúc chạm. Thì cái đó là gọi là cái con mắt. Khi mà mắt mình nhìn vào đó thì do cái nghiệp thức của cái nghiệp của quá khứ đó, thì bấy cái phiền não của quá khứ, bây giờ thì con mắt mình nó nhìn cái cảnh vật mà mình thấy trái ý nghịch lòng từ cái điều mà mình thấy, từ cái việc mà mình thấy, rồi từ cái trái ý nghịch lòng đó thì cái tâm của mình nó sẽ bực bội lên, nó sẽ khó chịu, hay là sân hận, hay là tức tối, hay là bực tức từ cái đó. Thì từ cái con mắt nó nhìn vào mà tâm nó có thể là gọi là tâm bất thiện, nó sân khởi. Tâm bất thiện ví dụ như nó là sân hoặc nó là tham. Thấy cái cảnh vật mà ưa thích đó, thì tham khởi lên. Mà thấy cái cảnh vật mà nó không có ưa thích, chán ghét, hay là nó ghét bỏ đó, nó chối bỏ đó, như cái cảnh gì mà mình nghĩ là nó không tốt, không đẹp gì đó, thì tự động cái tâm của mình nó sanh khởi lên cái sân giận, tức là cái trạng thái của tâm bất thiện, ở đây là gọi là tâm sân. Thì ở đây chỉ cho cái con mắt của mình gọi là nhục nhãn. Mà sinh ra đời thì đa phần thì mọi người đều ai ai cũng có cái con mắt này. Và con mắt nó là gọi là nhục nhãn, ở đây là chỉ cho con mắt của một người mà chúng ta có cái khả năng thấy, chúng ta có khả năng biết được, tri giác được từ cái việc mà mắt chúng ta nhìn. Các cái bậc thánh cũng vậy, các vị cũng nhìn thấy cái cảnh vật này, thấy các cái cảnh vật này thông qua cái con mắt này, chứ không phải là không có. Các bậc thánh A-la-hán cũng vậy, nhưng mà các ngài không phải vì có cái tiềm tàng của phiền não, các ngài đã không còn có cái tiềm tàng của phiền não nữa, cho nên là dù mắt của các ngài có nhìn cái cảnh vật mà nó có đẹp như thế nào đi nữa, thì không phải vì vậy mà các ngài lại tham tâm khởi lên, hay hoặc là cái cảnh gì mà nó xấu quá thì các ngài không phải vì vậy mà sân tâm khởi lên. Vì lý do là các ngài đã đoạn tận phiền não, cho nên phiền não không có cơ hội để sanh từ ở trong cái mắt thấy đó. Còn đối với một người phàm phu thì có thể là nhìn cái cảnh vật thì chúng ta thấy rằng ưa thích hoặc là chán ghét cái điều chi đó, thì cái đó nó tạo nên cái tâm lý mà ở trong tâm của chúng ta nè, tạo nên cái gọi là cái đối kháng của mắt, để rồi ưa thích hay là chán ghét. Có những người thấy cái cảnh vật đó thì tự động mình thấy bực bội, khó chịu, và mình có những cái hành động hay là có những cái lời nói tạo ra cái nghiệp bất thiện do sân tâm khởi lên, hay hoặc là do tham tâm khởi lên cũng có. Thấy cái gì mà mình ưa thích, thấy cái vật của người ta mình ưa thích, hoặc là mặc dù là vật ấy có chủ nhưng mà mình ưa thích thì lại tìm kiếm để lấy, chiếm đoạt được cái vật của người khác, thì như vậy để thấy do cái tham tâm sân khởi lên, và như vậy thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Ở đây chỉ cho cái gọi là con mắt, gọi là nhược nhãn. Mà mình biết đó là con, ngoài cái chúng sinh con người của mình ra thì như là các cái súc vật đó, cũng có cái con mắt đó, con mắt gọi là con mắt, gọi là nhục nhãn, nhục nhãn. Thì con mắt thứ hai ở đây đó, thì chúng ta biết nói đến cái thiên nhãn. Cái thiên nhãn ở đây là cái khả năng hay là cái năng lực của thần thông, năng lực của thần thông. Con mắt là năng lực của thần thông. Mặc dù cũng thông qua cái con mắt này, nhưng mà cái con mắt này đó, nó nhìn nó không có cái giới hạn, nó không có cái giới hạn. Ví dụ như cái tầm nhìn của con mắt của thịt của mình á, tức là con mắt bình thường như mình á, thì nó có giới hạn của khoảng không gian. Tức là mình nhìn rõ lắm thì cũng khoảng vài trăm mét đó, vài trăm mét, hoặc xa hơn nữa thì một vài km. Nhưng mà nhìn xa hơn nữa thì mọi cái vật nó đều là khó nhìn đi và khó thấy rõ hơn. Nhưng mà cái thiên nhãn ở đây đó là do năng lực của thần thông, do năng lực thần thông. Và cái do năng lực này đó, cho nên rằng á, là cái con mắt này đó thấy nó không có giới hạn, không có giới hạn, không có giới hạn về mặt không gian, và cũng không phải là thấy những cái gì, thấy những cái gì mà được hiển bày không, hiển bày không. Ví dụ như mà mình con mắt thường thì nhìn cây cối, hoa lá, người này vật kia thì cái đó là mình thấy được. Nhưng mà đối với lại cái những cái chúng sinh mà gọi là nó có năng lực quá sinh á, thì mình không bấy thấy được. Nhưng mà con mắt của gọi là thiên nhãn thì không có ngần mé cái chuyện đó, tức là không có giới hạn. Và con mắt thiên nhãn này, cái thiên nhãn này đó, nó có được cái khả năng thấy được ngoài cái cõi nhân loại ra ra, thì còn có những cái cảnh giới, cái cảnh giới của những chúng sinh khác, cảnh giới của những chúng sinh khác. Ví dụ như là ở trong cái gọi là cái gì, thấy có thể là cái người mà có được cái thiên nhãn. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với các vị chứng thiền đó, các vị chứng thiền, đặc biệt là người tam nhân, hay hoặc là các cái vị thánh, bốn cái quả thánh đó, thì gì, nếu đặc biệt là đối với một người mà một vị mà chứng thiền đó, thì cái vị đó đạt được cái trình độ gọi là ngũ thiền hay là tứ thiền, thì vị đó có thể thể hiện được cái pháp thần thông. Và do cái pháp thần thông này, bằng cái thiên nhãn, vị ấy sẽ thấy được, khi mà vị ấy sẽ thấy được các cái cảnh giới, như là cảnh giới của chư thiên, thấy được các cái cảnh giới của chư thiên, hoặc là thấy các cái cảnh giới của chư thiên, có các cái tòa lâu đài uy nga tráng lệ đẹp, hoặc là có các thiên nữ, hoặc là thiên nam, hoặc là các cái cảnh giới của các cái chư thiên, thì nhờ năng lực của thần thông đó đó, cho nên cái vị ấy có thể thấy được các cảnh giới chư thiên. Và ngoài ra thì có thể thấy những cái chúng sinh mà vô hình, vô hình. Ví dụ như chúng ta có thể là thấy rằng ngài Mục Kiền Liên trên đoạn đường ngài đi xuống từ cái núi Kỳ Sà Vật, ngài đi xuống đó, thì ngài thấy một cái con ngạ quỷ, cái bình trăng á, rất là dài, dị hình như vậy. Thì cái điều đó khi mà ngài trở về đó, ngài mới có một cái vị tỳ kheo đi theo ngài khi nãy, thì ngài mới cái vị ngài Mục Kiền Liên, ngài mới chỉ trở về chùa Kỳ Viên để ngài trình lại Đức Phật, nói lên với Đức Phật những cái điều mà ngài đã trông thấy cái loại ngạ quỷ như vậy. Thì Đức Phật thì lúc đó ngài mới xác chứng là cái điều đó, thì Như Lai cũng đã thấy những điều đó từ lúc mà Như Lai đã giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Đề, nhưng mà Như Lai không có nói những điều đó.
cũng như là ngài Mục Kiền Liên á, là ngài đã thấy những cái điều đó trên cái đoạn đường, thấy những cái loài ngạ quỷ, đặc biệt là loài ngạ quỷ trăng, từ ở trên núi Kỳ Sà Quật ngài đi xuống, ngài đã gặp những cái điều đó. Cho nên ở đây cái năng lực của cái vị mà có được cái thiên nhãn á, có được cái thiên nhãn thông á, là nhờ vị ấy đã tu chứng. Mà nếu mà nói theo A Tỳ Đàm thì vị ấy phải chứng được cái tứ thiền ngũ thông, vị ấy phải có cái khả năng đó. Cho nên là cái việc mà chúng ta thấy rằng một vị mà tu tập ở trong các cái đề mục thiền chỉ đó, đặc biệt là trong 10 đề mục Kassina, Kassina là 10 đề mục hoàn tịnh đó, 10 đề mục hoàn tịnh là xanh, đỏ, vàng, trắng, nước, lửa, hư không, những cái đề mục đó. Và do cái năng lực của thiền, vị ấy quân tập, và đến một lúc nào đó thì cái định tâm của vị ấy nó có một cái năng lực rất là đặc biệt ở trong cái việc mà biến hiện thần thông, hay hoặc là chính cái con mắt, tính là nhà thiên nhãn đó, đó vị ấy mới có thể thấy được, có cái khả năng thấy được các cảnh giới ngoài cái việc con mắt của mình bình thường của mình thấy, thì các vị ấy có thể thấy được, thấy được nhờ cái thiên nhãn đó, thiên nhãn được. Như vậy thì cái thiên nhãn này đó, cái khả năng đó là ngoài cái việc mà thấy cái việc sinh hoạt của các chúng sinh ở các cõi trời, như các vị chư thiên, các vị chư thiên ở cõi trời, thấy được các cái chúng sinh vô hình, vô hình mà chúng ta không thể thấy mắt được, không thể thấy mắt được các cái loài hóa sinh. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh đó có mô tả là ngoài cái đó thì có các cái gì mà Càng Thác Bà, rồi Long Vương, rồi Atula, rồi các cái loại Atula, các cái cặp đẳng của Atula, thì cái vị ấy có thể thấy được trong mỗi các cái chúng sinh đó nhờ cái điều đó. Cái thứ hai nữa đó là cái khả năng mà vị ấy có thể là biết được, và biết được cái nhân vì sao mà chúng sinh nó sanh vào trong cảnh giới khổ, cái nhân tạo gì mà vị ấy sanh trong cảnh giới khổ, biết được. Ví dụ như là có những chúng sinh sanh vào trong địa ngục do cái ác nghiệp gì để sanh vào trong địa ngục, rồi do cái ác nghiệp gì sanh vào trong cái loại ngạ quỷ, thường là với cái tâm ái luyến thì sanh vào trong cái loài ngạ quỷ, hay hoặc là sanh trong cái loài súc sanh, loài bàn sanh, loài súc sanh á, thì do cái gì, cái ái luyến. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng có một cái vị tỳ kheo gì ái luyến ở trong cái chiếc y mới của mình, cho nên là khi mà mới về lâm chung á, thì các vị tỳ kheo còn lại đó, thì các vị ấy chia các cái bộ y của vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo đó vì ái luyến cái chiếc y đó cho nên sanh làm con vịt ở trong cái chiếc y, và la hét cũng như là nói là cái vật này là vật của tôi, và do đó thì Đức Phật ngài mới biết được điều đó, cho nên là ngài ban hành là các cái vật sở hữu của một cái vị tỳ kheo. Khi mà có một vị tỳ kheo nào qua đời đó, thì để 7 ngày sau sẽ chia cái vật tài sản đó. Thì chúng ta biết rằng cái vật sở hữu của vị tỳ kheo đó, về tránh cái lý do là nhiều khi với cái tâm ái luyến hoặc là do cái cận tử nghiệp đó, nó có thể là mặc dù là tu trong nhiều kiếp, tu ở trong cái đời sống bình nhật hàng ngày, nhưng mà do không có cái chánh niệm, hoặc là thiếu đi cái chánh niệm, hoặc là do cái tâm chưa có thể được trong sạch hoàn toàn đó, thì vì cái bắt cái cảnh đó, cho nên là vì cái nghiệp trong đời sống hàng ngày, hoặc là nghiệp tướng đó, nó tạo ra trong cái đời sống kế tiếp, và vị ấy đã tạo thành cái cận tử nghiệp để sanh vào trong cảnh giới khổ, đó là như vậy. Hoặc là hoàng hậu Mandika chẳng hạn, sanh trong cảnh giới khổ, trong kinh Pháp Cú có nêu đó, trong vòng một khoảng thời gian 7 ngày thôi, sanh vô trong cảnh giới khổ như vậy, thì là do cái cận tử nghiệp hối hận với cái việc làm của mình, cái hành vi tà hạnh của mình á, cho nên là sanh trong cảnh giới khổ. Thì cái người mà có cái thiên nhãn đó, cái vị mà có cái thiên nhãn là biết được cái chúng sinh sanh trong cảnh giới khổ đó, và do năng lực của nghiệp, do nghiệp gì mà sanh trong cảnh giới khổ, rồi cũng biết được cái thiện nghiệp, cái nghiệp mà sanh trong cảnh giới an vui, cảnh giới an lành, có sanh làm người hoặc là sanh là cõi trời, làm một vị thiên ở trong cõi trời, là một vị thiên ở trong cõi trời, là thiên nữ hoặc là thiên nam, sanh ở cõi tứ thiên dương hoặc đao lợi, vân vân. Thì nhờ cái phước của cái vị đó, cái thiện nghiệp của vị đó nó tạo cho nên là do cái nghiệp gì mà vị ấy sanh vào, thì nhờ cái gì, nhờ cái khả năng của cái gọi là cái thiên nhãn đó. Thì cái thiên nhãn ở đây đó là cái năng lực của thiền, nhờ cái năng lực của thiền mang lại. Ví dụ như chúng ta biết rằng là ở trong cái việc mà chứng được các cái thần thông á, thì khi mà nói đến cái lục thông á, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tha tâm thông, túc mạng thông, là biết quá thông, là lậu tận thông á, thì cả ba cái bậc, y cả năm cái bậc, năm cái hạng người, thì trong đó có bốn hạng thánh và cái hạng tam nhân. Cái hạng tam nhân ở đây, cái hạng người tam nhân là người có khả năng chứng được gọi là thiền, đặc biệt là ngũ thiền. Nếu nói theo Tạng A Tỳ Đàm thì vị ấy có được cái thần thông, và khi mà có được cái thần thông, đặc biệt là khi nói đến cái thiên nhãn ở đây là cái năng lực mà có thể thấy được bằng cái thiên nhãn, biết được cái nghiệp nhân, cái nhân nghiệp nào mà chúng sanh đó sanh vào trong cảnh giới an vui, cái nghiệp nhân nào mà chúng sinh đó sanh trong cảnh giới khổ, vì ấy cũng biết rõ được là như vậy. Thì đây là cái con gọi là cái thiên nhãn, tức là con mắt của các cái vị mà chứng thiền, hoặc là các cái bậc thánh mà vừa là chứng bậc chứng thánh quả mà vừa là chứng được các cái pháp thần thông, các cái pháp thần thông do năng lực của tu tập thiền định mà vị ấy có được. Rồi khi mà nói đến cái con mắt thứ ba ở đây là tuệ nhãn, cái tuệ nhãn ở đây là sự cũng là cái sự hiểu biết, cái sự biết thấy như thật của nó, như thật của nó. Con mắt khi nãy đó, con mắt thường gọi là nhược nhãn thì chỉ cho một cái người bình thường, có thể là trong cái khả năng giới hạn. Rồi thiên nhãn thì là thấy những chúng sinh sanh ở cảnh giới nào, do nghiệp nào, rồi do nghiệp nào sanh cảnh giới an vui, do nghiệp nào sanh trong cảnh giới khổ, rồi chúng sanh đó sanh làm một cái loại chúng sinh nào thì vị ấy biết rõ. Nhưng mà khi mà nói đến cái tuệ nhãn ở đây đó thì hiểu như là một cái sự hiểu biết, thấy rõ được như thật, thấy rõ được như thật bằng cái trí tuệ, bằng cái trí tuệ. Ở đây đó là sở hữu trí tuệ phối hợp ở trong các cái tâm, đặc biệt là chúng ta biết rằng được nói đến như là một cái sở hữu trí tuệ phối hợp với các tâm thiện siêu thế, hoặc là trong một cái quá trình tu tập. Khi này đó là chúng ta biết rằng là mặc dù là ở trong cái quá trình tu tập á, thì cái sở hữu trí tuệ phối hợp với các cái tâm thiện dục giới, hợp trí, tâm thiện dục giới hợp trí này, để rồi thấy được cái sự tu tập của chính mình, hay là thấy được ví dụ như một chúng sinh, một người mà một vị hành giả tu tập trên phương diện thiền quán, vì ấy thấy được tu tập mà do cái sự chánh niệm một cách liên tục, điều đặn và vững mạnh á, thì vì ấy thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm này trên phương diện thiền quán, vì ấy thấy rõ được thông qua cái gì, thông qua ba cái tướng trạng của cái thế gian này đó, đó là vô thường, khổ, vô ngã, vì ấy thấy rõ. Bởi vì cái bình thường như mình thì mình có thể là một người bình thường thì chúng ta cũng chưa có đủ cái khả năng chánh niệm một cách điều đặn và vững chắc được á, cho nên là mình cũng khó thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm này. Nhưng mà với một người mà tu tập thiền quán á, thì vị ấy có thể nhờ cái chánh niệm một cách điều đặn, cái trí tuệ phát sanh, thì vị ấy thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm này. Khi nói đến sắc á, thì chúng ta biết rằng chỉ cho cái thân cái thân này nè, tức là cái thân tứ đại này nè, nói tứ đại vậy thôi chứ còn còn nói tứ đại như vậy thôi chứ còn các cái nó có sắc thân của chúng ta, nó còn nhiều cái sắc thân của chúng ta còn có nhiều cái sắc, và cái vị ấy theo dõi cái sắc này, cái thân này thông qua các cái cử chỉ, các cái cử chỉ lớn nhỏ, các cái quay nghi lớn nhỏ. Ví dụ như vị ấy niệm thân thì biết được các cái sự biến diệt, cái biến diệt của thân và tâm. Ví dụ như khi nói là cái sự thay đổi của thân á, là cái sự cử động quay nghi, đi đứng nằm ngồi, hoặc là miệng nói hoặc là mắt chớp, thì vị ấy cũng phải biết rõ trên cái phương diện tu tập thiền quán. Rồi thông qua cái điều đó mà vị đó biết được cái tâm của mình đang có tham, hoặc là đang có sân, hoặc là không có tham, hoặc là không có sân, hoặc là không có si mê. Vị ấy biết rõ. Biết rõ như vậy là chi? Là nhờ cái gì? Nhờ cái sự chánh niệm một cách điều đặn. Và hả, chánh niệm một cách điều đặn và vững chắc á, thì lâu ngày á, thì cái trí đó nó phát sanh, gọi là cái tuệ nó sẽ phát sanh, cái trí tuệ phát sanh. Thì ở trên phương diện mà tu tập của một cái vị hành giả tu tập thì cũng chỉ là cái sở hữu trí tuệ này, sở hữu chánh niệm này được sanh một cái điều đặn, và trí tuệ sanh ở các cái tâm thiện, đặc biệt là trong tâm thiện dục giới tương ứng với trí đó. Thì và sau một thời gian thì vị ấy có thể là trong cái giai đoạn mà tu tập, thì tu tập một cách điều đặn và vững chắc như vậy đó, thì sau một thời gian thì với cái trí tuệ, vị ấy thấy rõ được cái sự sanh diệt trong từng cái sát na. Khi mà ở trong, quý vị còn nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị còn nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà một cái vị mà theo dõi cái nội tâm của mình trên một cái phương diện, trên phương diện tu tập đó, đang tu tập á, có giai đoạn mà tu tập á, thì cũng là có cái trí tuệ để thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc này, thấy rõ được nó là vô thường. Nó vô thường bởi nó biến đổi, nó thay đổi của thân và tâm này. Nó khổ vì do cái tính bức bách của thân và tâm này, dù như thế nào đi nữa. Đặc biệt là khi một người mà thấy rõ được cái sự sanh diệt thông qua cái danh và sắc này, thí dụ như là một cái vị mà thánh đạo, tức là cái tâm thánh đạo, cái tâm mà sơ đạo sanh khởi, là một cái vị thánh, sẽ trở thành một cái vị thánh trong cái giai đoạn mà chứng đạo đó. Mặc dù là cái sơ đạo tu đầu quần á, thì cũng chỉ là thấy cái hương vị của Niết Bàn ở trong cái lần đầu tiên thôi. Nhưng mà cái vị nhờ có cái trí tuệ sanh ở trong cái tâm đạo này, để thấy rõ được cái sự sanh diệt và bỏ bớt cái, vị ấy sẽ bỏ đi cái gọi là cái chấp thủ về cái thân này, thấy rõ được cái sự sanh diệt của thân này, vị ấy bỏ bớt cái sự chấp thủ. Như vậy thì từ đó cái tâm đạo nó sanh khởi, cái gọi là cái tâm sơ đạo sanh khởi, thì đoạn trừ được ba cái sự đầu tiên là thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, vị ấy trở thành một vị tu thánh quả tu đầu quần. Nhờ gì? Nhờ cái trí tuệ sanh khởi này. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy ở trong cái trong kinh đó, có nói đến cái việc mà một vị hành giả mà thấy được bốn cái sự thật đó, tức là thấy được sự khổ, nguyên nhân đưa đến khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì cái người mà thấy, ví dụ một người phàm phu bình thường á, thì mình cũng có thấy khổ là do mình sống trên đời này thì mình phải bị bệnh đau, mình chết thì mình cũng thấy được cái khổ đó. Nhưng mà thấy cái đó thì cũng chỉ là cái thấy của trí tuệ của một người phàm phu thôi. Nhưng mà cái thấy của một bậc thánh á, thì thấy rõ được trong mọi cái gọi là cái vi tế ở trong cái sự khổ, dù là chúng ta có thân này ở trong ba cái hướng tướng trạng của khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ, thì vị ấy cũng thấy được rõ được trong ba cái tướng trạng đó, tướng trạng của khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ đó. Cho nên là ở đó tâm đạo sanh khởi lên, đặc biệt là cái trí ở trong tâm đạo sanh khởi lên, thấy được cái sự khổ này và nguyên nhân đưa đến khổ. Nguyên nhân đến khổ thì theo trong kinh mô tả đó là gì? Đó là tập đế hay là ái tham. Từ chính cái ái tham đó, cho nên nó dắt dẫn đưa đến bao nhiêu muôn ngàn sự hệ lụy của sự khổ mà chúng ta có cái thân năm uẩn này. Dù là chúng ta hiện thân của một người hay là hiện thân của một chúng sinh ở cõi trời dục giới, các vị thiên ở cõi trời dục giới, hoặc là chúng ta hiện thân ở các cõi trời phạm thiên sắc hoặc là vô sắc, thì cái khổ đó nó cũng có, không phải là không. Mà cái nguyên nhân đưa đến khổ đó là gì? Đó là chính từ cái ái tham đó, vì ấy biết rõ. Từ cái dục ái, sắc ái rồi vô sắc ái, từ cái ái tham đó, đó cho nên nó sanh ra cái khổ. Và chỉ cái nào mà đoạn trừ được khổ đó, đó là niết bàn. Đoạn trừ được khổ chỉ có niết bàn mà thôi. Mà muốn đoạn trừ được khổ đó, thì phải tu tập cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ được. Mà con đường mà chúng ta biết ở đây, con đường dựa trên ba cái nền tảng giới định tuệ đó, để có cái công năng cắt đứt cái phiền não. Cắt đứt phiền não thì cái trí này nè là sanh khởi ở trong cái tâm đạo, mặc dù là sơ đạo hay là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thế mà sanh trong tâm đạo là để sát trừ những cái phiền não, cắt đứt, đoạn trừ những cái phiền não. Thì cái tâm quả là cái tâm mà để giống như sự ghi nhận lại những cái thành tựu mà cái tâm đạo đã đoạn trừ. Tâm đạo đoạn trừ phiền não nào, đó là như vậy. Cho nên đối với các bậc thánh á, cái tuệ nhãn ở đây đó là chúng ta hiểu như là một cái trí tuệ, hay là con thấy biết rõ, thấy biết như thật, thấy biết rõ như thật, như thật thông qua danh và sắc này. Cho nên khi bàn đến cái tuệ nhãn này là một cái điều hết sức quan trọng trong cái việc mà tu tập của một cái người tu tập để đạt đến cái con đường đưa đến chấm dứt khổ đó. Cho nên ở đây chúng ta biết qua ba cái loại con mắt, mặc dù là cái tuệ nhãn nó không phải là con mắt như chúng ta nghĩ, mà là một cái sự thấy biết đúng như sự thật, cũng chỉ cho cái trí tuệ và cũng chỉ cho con mắt này. Nhưng mà ba cái khả năng của ba cái con mắt nó khác nhau. Ba cái khả năng của cái mắt dục nhãn thì chỉ thấy ở trong một người bình thường như con mắt của mình là gọi là dục nhãn. Nhưng mà một người mà chứng đắc các cái thần thông gọi là thiên nhãn. Nhưng mà một người mà chứng được cái đạo quả đó, để mà thành tựu được cái trên phương diện thiền quán, vì ấy chứng được cái đạo quả để giải thoát trở thành bậc thánh đó, thì ở đây phải nói đến cái tuệ nhãn. Và cái tuệ nhãn này mới có cái khả năng đoạn tận những phiền não. Còn thiên nhãn á, thì cái khả năng cũng trên một cái lĩnh vực chứng thiền, đó trên một cái lĩnh vực chứng thiền của một vị mặc dù là vị ấy không phải là thánh, nhưng mà là một cái vị tu chứng được thiền. Cả cái cho nếu nói theo A Tỳ Đàm là một cái người mà gọi là tam nhân, có đầy đủ cái năng lực mà vị ấy có thể chứng thiền được. Thì ba cái phạm vi của ba con mắt này nó khác nhau. Hôm nay thì chúng ta chỉ học dẫn dạng liên quan đến ba cái loại mắt này, tức là dục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Nó khác nhau là như vậy. Thì đây chúng tôi xin trình bày vài cái ý liên quan đến ba con mắt. Bởi vì lý do là ba của cái bài này nó gọn, nó không có cái dễ gì nhiều, chỉ liên quan đến ba cái loại mắt khác nhau như vậy mà thôi. Thì chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Chúng tôi xin được phép xuống máy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân này Đức Phật Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu. Dạ, hồi nãy chúng tôi thấy có Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Thầy Siêu đó, thì giờ đây thì sao không thấy nữa ha? Có lẽ Thượng Tọa đã rời room rồi. Con kính lễ đến Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phát Hương, Đại Đức Huệ Tiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái phần thuyết giảng của Đại Đức Phật Tân, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo với cái phần thảo luận. Phần thảo luận này thì bây giờ thì chưa có Thượng Tọa Thầy Siêu vào. Nên trước tiên thì xin được đặt câu hỏi đến Đại Đức Huệ Tiến. Xin đặt câu hỏi đến Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến sa thú đã thấy bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Bây giờ đó thì hôm nay mình học cái đề tài này nói về nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Thì ở đây trước tiên thì xin hỏi Đại Đức Huệ Tiến rằng đối với tất cả chúng sanh ở trong đời, nếu mà tu tập mà đúng pháp, tu tập mà đúng pháp, có nghĩa là đúng với cái cách để mà đạt được tuệ nhãn, thì phải chăng tất cả chúng sanh ở trong đời tu tập đúng đều sẽ chứng đắc hết, chứng đắc được thiên nhãn hết, hay là chỉ có một số chúng sanh nào mới có khả năng đạt được thiên nhãn? Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Đại Đức, hôm nay chúng ta học về cái ba cái loại nhãn hay là ba cái con mắt. Nói con mắt cho nên thật sự thì chúng ta nói con mắt cho nó gọn, nhưng mà thí dụ như con mắt thịt và con mắt của thần thông và con mắt của cái trí tuệ siêu thế, nhưng mà thấy được cái đạo quả niết bàn. Thì ở trong cái vấn đề này đó, khi mà một chúng sanh có mắt thì người này là một người có được một cái phước mà của cái vị này đó, khi mà sanh ra để thấy được cái cảnh sắc tốt. Như chúng ta biết rằng cái sự hỷ tham hay là cái sự tham ái trong cái vòng sanh tử liên hồi để cho chúng ta sanh ra mà chúng ta có được con mắt để mà thấy cái cảnh sắc tốt không phải là cái chuyện mà dễ dàng, vì cái lý do là trong cái tâm vô nhân đó thì nó gồm có hai cái cặp đôi ngũ song thức, là cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân á, thì khi mà một cái chúng sanh nào mà sanh ra mà thấy một con người sanh ra không ai mà muốn rằng á, mình thấy những cái cảnh mà chết chóc, mình thấy những cái cảnh trái ý nghịch lòng, mình thấy không có những cái cảnh tượng nó hùng, nó hãi hùng, nó rùng rợn, nó sợ sệt. Khi mà cái con mắt của mình thấy được cái đối tượng đó nó đập vào cái nhãn thức, nó đập vào con mắt để cho nó đập vào cái nhãn căn để cho cái nhãn thức nó sanh khởi lên, và cái một cái con người mà thấy những cái cảnh tượng không được tốt đẹp đó, như chúng ta thấy rằng đó, cái con mắt của phàm nhân nó khác hơn là cái con mắt của một cái bậc có thiên nhãn, mà cũng là cái người phàm nhân, nhưng mà nó có một cái tính cách là nó khác hơn. Lý do là một cái người bình thường đó, quý vị thấy rằng là một cái con người bình thường thì họ có cái khả năng họ thấy những cái hình ảnh, những cái cảnh sắc nào mà nó hiện hữu ở trên cái thế gian này một cách bình thường như bao nhiêu người. Nhưng có những cái chúng sanh đó, vì cái nghiệp trong cái quá khứ của cái chúng sanh đó, thì có những cái chúng sanh khi mà sanh ra đó, con mắt bị cận thị hay là mắt bị viễn thị, hoặc giả là con mắt của những cái chúng sanh đó nó bị chột hết một con hay là bị mù. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái nghiệp trong cái quá khứ của những cái chúng sanh này có mắt nhưng mà thấy cái cảnh sắc và khởi lên những cái tư tưởng không có tốt đẹp để tạo cái nghiệp bất thiện, để cho cái khi mà cái quả nó sanh khởi lên, nó tạo cho cái chúng sanh nó có con mắt nó có vấn đề, thì như vậy đó nó không có được tốt đẹp. Cho nên Đức Phật ngài dạy đó, một cái chúng sanh mà có mắt có thể thấy sắc, thì chúng sanh này phải thấy những gì cần nên thấy, và trong cái thấy đó chỉ biết là thấy, chớ không có nắm giữ cái tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Những cái tướng riêng là nhìn thấy cái tướng của người đàn ông hay là cái tướng của người đàn bà, vân vân. Thì không có nắm giữ cái tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Những cái nguyên nhân gì mà khiến cho cái con mắt của mình nó không có được chế ngự bởi những cái tham ô các ác bất thiện pháp sanh khởi, thì như vậy đó, những cái bất thiện pháp đó nó sẽ làm cho cái điều mà chúng ta thấy nó không có tạo tình gì, nhưng mà khi mà thấy rồi đó mà có cái sự sanh khởi lên rằng đây là cái người tốt, đây là cái người xấu, cái người này không có quan hỷ khi mà mình thấy họ, cái người này mình quan hỷ, mình như là những cái người nào mà người thân yêu của mình đó, khi mình thấy họ thì lúc đó mình có cái tâm quan hỷ. Thì khi mà mình có cái sự hỷ tham hay là vui thích trong những cảnh sắc đó, thì lúc bấy giờ nó cũng sẽ làm cho chúng ta tạo ra một cái điều. Khi mà mình thấy cái kẻ thù đó, có khi nào mà tâm chúng ta có cái sự tu tập, khi mà mình thấy cái kẻ thù mình khởi lên cái tâm từ hay tâm bi, cũng giống như là Đức Phật ngài bị ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đã dùng nhiều cách, từ lúc mà ông cột quan trái với Đức Phật, khi mà ông làm những cái chuyện bất thiện á, thì lúc bấy giờ đó ông cái lần cuối cùng ông muốn gặp được Đức Phật nhưng mà không có khả năng để mà gặp được ngài, do vì đó cái trọng nghiệp của ông quá nặng, do đó ông không có khả năng để mà ông gặp được Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta có mắt để thấy được cái cảnh sắc, nhưng mà cũng phải có cái chánh niệm, cũng phải có cái sự kiềm chế cái những cái cảnh sắc nào đáng nhìn hay là cái cảnh sắc nào để mà chúng ta thấy nó và chúng ta quán rằng cái cảnh sắc này nó là cái sự vô thường, nó đi đến cái sự quý diệt. Ví như một người mà người ta nhìn vào một cái vật quế trược đó, thì lúc bây giờ tâm của họ họ sẽ suy nghĩ rằng là đời sống này đó chúng sanh bị dắt dẫn đó, cái thọ mạng nó không có là bao và bị già chết nó lôi kéo đi, không có nơi để mà nương tựa, và họ thấy bằng cái con mắt thường nhưng mà họ có cái sự suy tư và họ thẩm xét và họ nhìn vào một cái họ quan sát một cái đối tượng đó để mà họ phát triển cái thiền chứng để chứng đạt được thiên nhãn thông, để thấy được ở xa hơn và thấy được những cái chúng sanh đang phải chịu sanh tử luân hồi trong cái vòng khổ đau vô định này mà chưa có thể nào mà thoát ra được. Thì như vậy đó, khi mà thấy được thì vị đó mới có cái sự nhận thức rằng là ta cần phải tu tập, cần phải làm cho nó được hoàn thiện hơn nữa, chứ không phải là chỉ có bấy nhiêu thôi. Ví như một cái người hành giả mà tu thiền mà họ chứng được thiên nhãn thông thì họ cũng không có nên là nghĩ rằng cái thiên nhãn này nó là đủ, ta có thể thấy được chư thiên ở cõi trời, có thể thấy được những cái chúng sanh ở địa ngục vân vân. Thì như vậy không có cái tư tưởng là tự mãn hay là nghĩ rằng là như vậy là đủ. Và ở trong cái đời sống một người mà họ nhìn một cái cảnh vật, họ nhìn một cái quan tướng và lúc đó họ có cái sự suy nghĩ nó sâu xa hơn, và cái suy nghĩ của họ đó do vì cái cảnh sắc họ thấy, họ sẽ làm cho cái sự tăng trưởng về cái trí tuệ nó được phát triển. Cũng ví như là cái tiền kiếp của trong cái tích truyện mà con heo nái đó, cái con heo nái này đó, khi mà nó sanh ra ở gần chùa Chia Tay Quán Ná, chùa Kỳ Viên, lúc bấy giờ Đức Phật và trưởng lão Ananda sau khi đi ngang qua, đi thất thực đi ngang qua và đã thấy được cái con heo nái đó, thì Đức Phật đã mỉm cười và ngài Ananda đã hỏi Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà ngài mỉm cười? Thì Đức Phật ngài mới cho biết rằng là cái quá khứ là của con heo nái này đó, là nó là một cái con gà mái, nó ghi nhận cái bài kinh mà thiền quán của một cái vị tỳ kheo thời Đức Phật Kassapa, và nó đã sanh lên từ cái kiếp mà bạn sanh, nó sanh lên làm một cái cô thiếu nữ, và cái cô thiếu nữ này đó cổ đã phát triển thêm nữa khi mà cái cô thiếu nữ này được sanh vào cái dòng dõi của vua chúa, và trong một lần cô đi vào nhà vệ sinh thì cô đã nhìn thấy cái đống phân ở trong nhà vệ sinh và quán thấy rằng những cái con dồi đó nó bu ở trong cái đống phân đó. Thì khi mà con mắt thấy được cái cảnh sắc đó, như là chúng ta thấy được những cái tử thi bị dồi bu rồi bị sình trương vân vân, thì nếu mà tâm của chúng ta đó có một cái sự khắc thích trong thiền định, thì chúng ta lấy đó làm một cái đề mục để mà phát triển cái tự, cái quan tướng, và để cho nó ấn chứng được cái thiền định và đắc chứng được thi nhãn thông. Chớ có khi đó chúng ta nhìn cái cảnh sắc, cái người đẹp đó thì chúng ta nhìn, còn cái gì xấu đó, có một số người thì họ không thích nhìn cái gì mà nó xấu xa, nó tội lỗi, không có thích nhìn những cái vật gì mà nó hạ liệt, nó hạ cấp. Mà một số người họ thích nhìn vào những cái cảnh sắc tốt, những cái cảnh đẹp. Ngoài ra cái chuyện mà nhìn đó thì họ không có màng đến cái chuyện khác. Thì trong cái quá trình mà một chúng sanh đó, thí dụ như một người mà một cái vị hành giả tu tập mà quán về cái thân bất tịnh, thì cái vị này nhìn vào trong cái asuffa, nhìn vào những cái tử thi đó, thì lúc bấy giờ họ mới thấy rằng là cái tử thi này nó sình lên, nó bị bưng mủ và nó chảy nước vàng. Và lúc bấy giờ đó cái vị này mới thấy rằng cái sự nhàm chán ở trong cái sắc thân này, và cái sự ly tham ở trong cái nội tâm của vị này, xuyên qua cái khía cạnh là cái vị này có con mắt để mà nhìn thấy được cái cảnh sắc ở bên ngoài, thấy rằng những cái tử thi này nó đáng nhờm gớm, thân này của ta rồi cũng phải như vậy thôi, rồi cũng phải bị nằm ở trên mặt đất, bị vứt bỏ vô thức như cái khúc cây vô dụng, không có thể nào xài được. Cho nên chúng ta có con mắt thì chúng ta phải biết chế ngự, gìn giữ cái gì cần phải thấy, cái cảnh sắc nào cần phải nhìn, thì chúng ta nhìn và chúng ta có được một cái sự an tịnh, có được một cái sự ly tham và viễn ly. Khi mà chúng ta thấy cái điều gì mà nó được tốt đẹp, còn tu tập khi mà họ phát triển được thiền đó, thì họ chứng được cái thi nhãn này đó, thì tất cả chúng sanh nào mà một cái vị nào mà tục sanh, tái sanh bằng cái tâm quả học, tâm quả thiện hợp trí, thì chúng sanh này là cái bậc tâm nhân, thì cái vị này sau khi mà hiểu biết đúng đắn, thì cái vị này tu tập thiền định và phát triển chứng được tứ thiền ngũ thông, thì vị này đương nhiên là sẽ có được cái thi nhãn thông. Thi nhãn thông này nó sẽ giúp cho cái vị này thấy được cõi trời, thấy được ở cảnh giới địa ngục, và thấy xa hơn, thấy được những cái chúng sanh khác ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Khi mà cái con mắt thường của mình, mình khó mà mình thấy được những cái cảnh giới của chư thiên, những cái cảnh giới mà của những cái con dạ xoa, rồi những cái con mà ngạ quỷ Atula vân vân, mình không có khả năng. Còn một cái chúng sanh mà có cái thi nhãn đó, thì họ có khả năng họ thấy được những cái chúng sanh như vậy. Thì cái câu hỏi của Định Đức Pháp Kính đó, hỏi rằng là có phải là chúng sanh nào cũng có khả năng để mà thấy chứng được thi nhãn hay không đó, thì có một số chúng sanh đó, họ là cái người lạc vô nhân, hoặc là cái người nhị nhân, thì họ không có khả năng để mà chứng đắc được thiền định. Thì không có chứng thiền định, họ không có phát triển được thành thông, không có phát triển được cái thiên nhãn thông. Hoặc giả là có một cái chúng sanh mà họ bị đuôi mắt đó, thì con mắt của họ đó họ không có cái nhãn căn, thì họ không thể nào họ phát triển được, và họ không có thể nào mà họ có thiên nhãn được. Do đó đó, không phải cái chúng sanh nào cũng có khả năng để mà chứng được cái thiên nhãn thông. Thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính chúng tôi có vậy ý để mà trình bày và trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời đây, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy giá.
Sa thú, sa thú. Kính tri ân Đại Đức Hòa Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì một lần nữa con xin được đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu. Con cho con được hỏi Sư Phụ Tuệ Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con xin thỉnh Sư Phụ cho con biết được một tín hiệu. Quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Nam mô Bố Thầy giá. Alo. Dạ, cảm ơn sư Anh Cha. Dạ, cảm ơn Đại Đức Phật Hương, sự đức tâm. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì cho con được hỏi rằng Sư Phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con? Dạ. Dạ, sư phụ nghe rõ, đang bị ho. Dạ. Dạ, xạ thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Bạch sư phụ, xin sư phụ quan hỷ giải thích dùm cho con biết giữa thiên nhãn và tuệ nhãn nó khác nhau như thế nào. Thiên nhãn và tuệ nhãn và nó sẽ diễn ra ở trong cái lúc nào. Ví dụ như nói về thiên nhãn không thì con có thể con hình dung được. Thí dụ như đối với trường hợp khi mà Đức Phật ngày thuyết pháp ở trên cõi trời Đau Lợi thuyết tạng vi diệu pháp đó, thì lúc đó nó thì dân chúng những người trong thành muốn biết tin tức về Đức Phật thì cũng thỉnh ngài Anuruddha để mà quán xét. Thì lúc đó ngài Anuruddha thì dùng thiên nhãn thì cái đó con cũng hiểu rồi. Nhưng mà ở đây đó thì con muốn hỏi rằng giữa cái sự thấy của thiên nhãn nó như thế nào và giữa cái sự thấy của tuệ nhãn nó như thế nào. Có rồi đối với thiên nhãn và tuệ nhãn thì nó có cũng như là nó có xảy ra, ví dụ như nó có diễn đến một cái người nào mà vừa có thiên nhãn và vừa có tuệ nhãn luôn hay không. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bố Thầy giá.
Nam mô Bổn Thầy giá. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Vậy chắc có lẽ hôm nay chúng tôi
rất là rét ruột quý vị. Khi mà sức khỏe của sư phụ thì bị bệnh hoặc là bị ho như vậy thì phải nói rằng là chúng tôi có nhiều cái rất là rét ruột, rất là đau lòng. Vì trong những cái ngày tháng năm qua đó, những gì chúng tôi biết được thì nhất là cái phần căn bản giáo lý từ lực đến kinh và đến luận, sư phụ Từ Siêu dạy chúng tôi rất là nhiều. Khi mà sư phụ dạy chúng tôi căn bản rất là nhiều rồi về thì đến chủ đức thì sư trưởng mới dạy tiếp tục, sư trưởng mới nâng chỉ chúng tôi tiếp tục nữa. Thành ra khi mà sư trưởng hoặc là sư phụ Từ Siêu mà hai vị này mà bị khi mà bị bệnh thì thật sự ra chúng tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là khó chịu ở trong người, như là một cái đấng sanh thành của mình. Thành ra có nhiều khi có nhiều người người ta không có hiểu, người ta không có hiểu thì người ta nói rằng là than thở hoài. Nhưng mà thật sự khi mà những cái tình nghĩa này, những cái sự tri ân này thì quý vị biết rằng là có nhiều lúc nếu mà không suy nghĩ đến thì thôi, còn mà hãy mà suy nghĩ đến thì mình không thể nào mình tả xiết, không có thể nào mình tả hết được. Phải nói rằng là cái sự thương và cái sự mẫn như là rất là kính, mình không thể nào mà tả hết. Quý vị biết rằng đối với như chúng tôi thì khi mà ở gần sư trưởng, ở gần thượng tọa Thầy Siêu, rồi ở gần thiên cũng rất là nhiều vị lớn dạy chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà khi mà có mặt những vị này thì chúng tôi rất là như là do cái sự kính trọng, do cái sự kính trọng, thành ra chúng tôi lên trình bày pháp rất là dè dặt, phải nói rất là dè dặt. Nhưng mà những cái chi pháp nào mà một là sư trưởng hay là thượng tọa Từ Siêu đã dạy chúng tôi rồi đó, chúng tôi mà nhớ kỹ, nắm chắc kỹ rồi đó, thì lúc đó chúng tôi trình bày rất là mạnh dạn, trình bày rất là mạnh dạn. Còn bình thường đó, khi mà nói cái gì đó, thì chúng tôi hơi dè dặt. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, khi mà học ở chùa Siêu Lý đó, thì có những cái gì mà mình nói ra thấy hay hay, hay hay mà vui vui. Nhưng mà các vị huynh đệ hỏi rằng là cái này là đọc ở trong kinh hay là ở trong kinh nói hay là do si tư tác thành, thì lúc đó thì quý vị biết rằng là lúc đó là nếu mà mình thấy ở trong kinh thì mình nói ở trong kinh nói, nhưng mà khi mà do mình tự suy nghĩ ra thì mình phải chấp nhận là tự mình suy nghĩ ra. Vì rằng mình rất là sợ, chúng tôi rất là sợ khi mà mình nói sai cái điều gì đó, nó liên quan tới kinh điển thì rất là nguy hiểm. Bây giờ thì con xin được cầm mic cho sư phụ Từ Siêu trong giây lát. Khi nào mà sư phụ có trở lại chiếc máy rồi thì con thỉnh sư phụ cho con biết. Dạ, con kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con thỉnh sư phụ Quan Hỷ cầm mic trở lại, vì rằng lúc nãy chắc tại mạng yếu hay sao đó, sư phụ đã bị đứt mic, con xin thỉnh sư phụ. Dạ, con không biết cái đường nét của sư phụ như thế nào rồi. Ở trong râm thì chúng con chưa thấy tín hiệu của sư phụ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ. Con xin được một lần nữa, con xin hỏi rằng sư phụ có nghe lại âm thanh của con hay chưa? À, chắc cái đường nét của sư phụ thầy siêu đã bị trục trặc rồi. Nên chúng ta sẽ đợi trong giây lát. Dạ. Bây giờ thì không biết các vị MC có liên lạc được với sư phụ Trời Siêu chưa? À, xin... Dạ, chắc có lẽ đường nét của sư phụ Tuệ Siêu đã bị trục trặc. Xin quý vị quan hỷ đợi một chút. Dạ, cảm ơn lời nhắc nhở của tình đơn phương. Tình đơn phương S. Quý vị ở trong room của chúng ta có đồng ý. Có đồng ý như cái lời của tình đơn phương S hay không? Dạ, chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ y giáo phụng hành với tình đơn phương ép. Không biết các vị MC dạ, xà thu làm sai. cái này là phần đông đều quỳ chiến thì mình sẽ chia sẻ với nhau về cái vấn đề này. Cũng nhớ trước đây rằng thì đại đức quỳ chiến là cũng thường giảng về cái trường hợp khi mà đức phật tế độ ngài giác sát cái công tử vị công tử giác sát đó thì ở đây thì muốn đưa ra cái đối thoại như vậy nè. Cái lúc mà đức phật tế độ ngài giác xá xong thì khi đó cha của ngài giác xá đã đi đến kiếm ngài giác xá kiếm công tử giác xá, nhưng mà lúc đó thì đức phật biết rằng cái tâm của cha của giác xá công tử giác xá chưa có ổn định, nên đức phật đã dùng thần thông của mình để mà che không cho ông thấy ngài giác xá. Vậy thì hỏi rằng ở đây thì đối với cái thiên nhãn thông hoặc là đối với cái thần thông có thể thần ví dụ như thần thông thì sẽ làm cho cái người này thấy người kia, nhưng mà trong cái trường hợp này là không có cho cái người đó thấy thấy một cái người mà mình đang tìm, đó chính là công tử giác giá. Vậy thì trong cái trường hợp này là thuộc về thiên nhãn thông hay là thuộc về cái thần thông nào, thuộc về thiên nhãn thông hay là thuộc về cái thần thông nào, thì xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hỷ chia sẻ về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mày Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức rằng là như chúng ta biết rằng đó, một người mà được cái ngũ thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông, túc mạng thông, thì cái thiên nhãn thông nó là con mắt, không phải là con mắt thường, con mắt này là con mắt thiên nhãn, gọi là điếc và chắc hú. Con mắt của thiên nhãn thì có thể thấy xa hơn, nó thù thắng hơn, thấy được những cái gì mà nó ngoài sức tưởng tượng của cái thế giới tâm linh, thế giới nội tâm của con người mình. Và cái thiên nhĩ thông cũng vậy, có thể nghe xa hơn và nghe được những cái lời nói nào từ xa, thật là xa chúng ta có thể nghe được. Và cái tha tâm thông có thể như là Đại Đức bây giờ mà Đại Đức suy nghĩ cái gì, có thể tôi mà có thiên nhãn tha tâm thông đó, có thể tôi biết được và tôi có thể mà hiểu được cái tư tưởng của Đại Đức nói cái gì đó, thì cái đó là cái tha tâm thông. Và cái thần thông thì có thể ngồi đây mà mình phân thân ra làm hai thân, có thể ngồi ở tại cái chỗ này một người và phân thân ra cái chỗ khác một người nữa, hai người, thần thông. Và túc mạng thông thì có thể nhớ được các cái kiếp sống quá khứ, như là một đời, hai đời. Trong kinh tạng mình hay đọc đó, nhiều quải kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quải và thành kiếp, thấy rằng ở chúng sanh chết ở chỗ này, sanh lại ở chỗ kia, có cái tuổi thọ như thế này, có cái sắc đẹp như thế này, và có cái địa vị như thế này, có tên tộc như thế này, vân vân. Thì đó là cái thần thông. Và hôm nay thì chúng ta chỉ nói đến cái thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông đó là chúng ta có thể bằng một cái cách phát triển cái năng lực của cái thiền định và chứng được cái thiên nhãn thông, chứ không có cần phải là một cái vị mà đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, Kỳ Đà Hàm, Ma Na Hàm hay là A-La-Hán. Thiên nhãn thông này có thể các vị ở trong cái đời sống ngày xưa đó, khi mà Đức Phật ngày Đức Bồ Tát ngày chưa có thành Phật, thì lúc bấy giờ đó ở trong những cái pháp thiền định để mà chứng được những cái thần thông, thì trong vòng vào lúc bấy giờ thì có những cái người, những cái vị ẩn sĩ, những cái vị bà la môn, thì những cái người này có cái khả năng mà tu thiền, có được samadhi, có được cái định, thì có thể phát triển được cái thần thông, có thể chứng được những cái thần thông như vậy. Chứ không phải là khi mà Đức Phật ngài xuất hiện thì những cái thần thông này nó mới có. Thì do đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dùng cái thần thông của ngài để mà ngài che lại, ngài không cho cha và mẹ của công tử Giác Xá khi mà thấy được công tử Giác Xá. Bởi vì cái sự mà thần thông của Đức Phật đó, chúng ta không thể nào dùng cái trí tuệ của cái người phàm phu, và không có thể nào dùng cái trí tuệ của một cái bậc thánh hữu học, hoặc giả là cái bậc thánh vô học mà là Thinh Văn Sa Vắt Cá, đệ tử của Đức Phật, thậm chí là một cái vị Bát Chê Ca Bút Thá, vị Độc Giác Phật, thì cái vị này cũng không có cái khả năng để mà hiểu biết được tâm của cái vị Samma Sambuddho, không thể nào hiểu được cái tâm của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi vì cái pháp độ và cái trình độ tu tập và cái năng lực của các vị nó cao hơn. Khi mà một vị mà Tu Đà Hoàn không thể nào biết được tâm của cái vị Tư Đà Hàm, cái vị Tư Đà Hàm không thể nào biết tâm và cái trình độ năng lực cao cấp của một cái vị A Na Hàm, Và cái vị A-la-hán cũng vậy, không có khả năng để mà biết tâm của cái vị A-la-hán. Cái vị A-la-hán bình thường không thể nào biết được tâm của cái vị mà A-la-hán đại thinh văn, như là các vị thinh văn thường nó không thể nào biết được cái như là cũng đồng thời cái vị A-la-hán bình thường, nhưng mà cái vị A-la-hán bình thường này khó mà biết được cái nội tâm của ngài Sariputta, một bậc thinh văn mà đại trí tuệ. Và cái bậc mà A-la-hán thinh văn thường không thể nào biết được một bậc độc giác, bởi vì cái cấp độ của cái bậc độc giác á, cái năng lực của cái vị này á, nó thắng quá hơn, nó thù thắng nó xa hơn là các cái vị mà hữu học và cái vị thánh thinh văn thường. Và rồi cái vị độc giác Phật cũng không có khả năng để mà biết được cái trình độ cái tâm và cái sự chính đạt của một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta thấy rằng có một kỳ đó, khi mà Đức Bồ Tát Mét-ta-giá là một cái vị tỳ khưu trong đoàn chư tăng, trong cái đoàn tăng già, đoàn tăng lữ của Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì lúc bấy giờ do vì ngài Đức Phật của chúng ta muốn biết rằng và muốn xác nhận thọ ký cho vị Phật tương lai chính là Đức Phật Mét-ta-giá sau này đó, thì lúc đó ngài đã dùng cái bình bát của mình và ngài phát nguyện. Chúng ta nhớ rằng là ngài phát nguyện do cái năng lực của bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài phát nguyện thì cái nguyện lực của ngài nó sẽ thành tựu và nó sẽ được thù thắng, chứ không cần mà phải là dùng cái thần thông như vậy. Thì chúng ta biết rằng lúc đó Đức Phật ngài phát nguyện là cái bát này chỉ có cái vị tỳ khưu là Đức Bồ Tát Mét-ta-giá nhìn thấy mà thôi, chớ tất cả các vị thánh tăng ở trong hội chúng chư tăng lúc bấy giờ không ai mà nhìn thấy được. Cho dù ngài Anuruddha, ngài có được thiên nhãn đệ nhất, khi mà Đức Thế Tôn ngài gần sắp viên tịch đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài nhập thiền, ngài nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, sau đó ngài lại nhập vào cái thiền không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi cứ thế và ngài nhập từ thuận đến nghịch, từ nghịch đến thuận. Và sau khi mà ngài xả tứ thiền, ngài nhập lại tam thiền, sau khi ngài xả tam thiền ngài nhập nhị thiền, sau khi ngài xả nhị thiền ngài nhập vào sơ thiền, và rồi đến khi mà ngài trở lui lại một lần nữa đến tứ thiền, và lúc đó Đức Phật của chúng ta mới là viên tịch niết bàn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái năng lực của Đức Phật khi mà ngài phát nguyện đó, ngài chỉ muốn rằng chỉ có một cái vị tỳ khưu này thấy được cái bát của Đức Phật, còn ngoài ra không ai có khả năng mà thấy được cái bát của Đức Phật hết. Thì do đó không phải là cái vị nào mà có thiên nhãn mà có thể nhìn thấy được cái bát của Đức Phật, thì cũng như thế nào đó, Đức Phật ngài dùng cái định lực và ngài dùng cái nguyện lực của ngài, ngài phát nguyện rằng đó là cho ông bà La Môn, cha mẹ của công tử Giác Xá, không có khả năng, không có thể nào mà nhìn thấy được cầu công tử Giác Xá này. Bởi vì khi mà một cái người mà họ thương luyến con cái của họ đó, trong cái tâm trạng mà cha mẹ nhớ thương đứa con đó, lúc bây giờ đi tìm đứa con, thì khi mà thấy được đứa con đó, vui mừng, xúc động quá, thì như vậy cái tâm luyến ái nó sanh khởi, thì không có khả năng, không có thể nào mà kiềm chế và đè nén cái tâm của chúng sanh được. Thì do đó sẽ không có tác dụng gì khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp để ngài tế độ cho hai ông bà La Môn, cha và mẹ của cậu công tử Giác Xá. Do đó Đức Phật ngài mới dùng thần thông để mà Ngài làm cho cậu công tử Giá Xá vẫn còn ngồi ở tại nơi đó, nhưng mà ông Bà La Môn sẽ không thấy được cậu công tử Giá Xá là như vậy. Thì do đó chúng ta biết rằng là ở trong cái đời sống này đó, khi mà cái sự tu tập của chúng ta, cái tuệ quán nó chưa có được phát triển mạnh đến mức mà thuần thục, thậm chí là chúng ta tu thiền cũng vậy, bây giờ chúng ta đạt được cái an chỉ định cũng rất là khó, hay hoặc giả là chúng ta chứng được sơ thiền cũng rất là khó, không phải là cái chuyện dễ. Bởi vì trong cái đời sống này đó, một cái vị mà có giới thật là trong sạch, và tu tập thiền định mỗi ngày, và có cái sự chánh niệm và tỉnh giác sát tít xâm bất chân nhát, để cho cái vị này sáng thích vào cái đề mục mỗi lần mà chúng ta tu thiền, chúng ta có được cái nội tâm nó được định tĩnh hay không là do cái quá trình chúng ta đào luyện và chúng ta rèn luyện và chúng ta tu tập. Ở trong cái sự tu tập mà mỗi ngày đó thì nó mới có phát huy được cái sức mạnh của cái thiền định. Cũng giống như là một người mà họ cầm hai cái cây que củi và họ chà sát vào nhau. Khi mà họ chà sát đến mức độ mà nó nóng lên và nó có khả năng để mà nó cháy lửa đó, thì lúc bấy giờ mới được thành công. Còn khi mà chúng ta cầm hai cái cây que củi và chúng ta chà, nó vừa mới nóng lên và chúng ta lại nghỉ, không có tiếp tục, không có thường xuyên, thì như vậy sẽ không có khả năng để mà cháy lửa, để cho có lửa để mà chúng ta làm việc gì hết. Cũng ví như vậy đó, là thì họ phải có được một cái sự định tâm và luôn khắc khích vào trong cái đề mục, họ sẽ không bao giờ mà mất đi được những cái ấn chứng, và những cái ấn chứng đó nó sẽ làm cho họ càng ngày càng phát triển thêm. Và nếu như mà họ đã phát triển thêm rồi đó, mà cái nội tâm nó bị ô nhiễm hay là nó bị cấu quế, thì như vậy nó cũng sẽ làm cho cái chúng sanh đó không có giữ được cái thiền định, chớ không có phải rằng là cái người đó tu tập và chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông rồi mà không có bị hoại thiền. Thì chúng ta thấy rằng ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông cũng tu thiền, cũng chứng được thiền hiệp thế, và ông cũng chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần thông. Và do cái tư tưởng sai quấy và cái tâm tư nó không có được tốt đẹp, thì do đó ông ta đã hành động xấu, dẫn đến là bị hoại thiền và mất cả thần thông. Cho nên cái vấn đề mà Đại Đức Pháp Tính hỏi đó là do cái năng lực của một bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài có khả năng để mà Ngài làm cho được thành tựu về cái vấn đề mà một cái chúng sanh nào mà Ngài muốn cho nhìn thấy hay là không có cho nhìn thấy, thì cái chúng sanh đó sẽ được thấy hay là không thấy về cái sự thần thông mà Đức Phật Ngài sử dụng đó. Bởi vì cái lĩnh vực mà thần thông của một bậc chánh đẳng chánh giác nó cao cấp và nó siêu hơn là cái lĩnh vực thần thông của một cái vị thánh thinh văn thường. Thì như nãy chúng ta đã biết cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài dùng thần thông và Ngài dùng cái lời phát nguyện của Ngài đó để cho là cái vị tỳ kheo là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Mấy Tỳ Giá sau này đó mới thấy được và nhận được cái bát của Đức Phật Ngài dùng thần thông để cho tất cả chư tăng và các vị thánh tăng ở đó, các vị cho dù có thiên nhãn cũng không có thể nào mà nhìn thấy được cái bát của Ngài ở đâu. Hoặc giả là Đức Phật khi mà Ngài dùng thần thông, Ngài biến mất, Ngài chỉ để lại, Ngài chỉ dùng cái lời nói như là cái phạm âm để mà thuyết pháp. Tất cả những cái vị mà có được cái thiên nhãn cũng không có khả năng để mà dùng cái thiên nhãn đó nhìn thấy được Đức Phật. Khi mà Đức Phật Ngài đã dùng cái thần thông của Ngài, Ngài làm cho cái thân của Ngài bị biến mất. Và chúng tôi còn nhớ rằng đó, trong cái tướng tốt của Đức Phật đó, có cái tướng là Mã Âm Tàng đó, thì cái tướng đó là chỉ khi nào đó, là Đức Phật Ngài dùng thần thông này cho cái chúng sanh nào muốn biết được và muốn thấy đó, thì mới thấy thôi, chứ bình thường thì cũng không có thể nào mà nhìn thấy được cái tướng tốt Mã Âm Tàng của Đức Phật, hay là trong đó thì có rất nhiều cái sự sâu xa và dùng cái trí tuệ của người phàm phu thì không thể nào mà chúng ta nghĩ bàn được. Về cái lĩnh vực của Phật giới thì không thể nào mà chúng ta dùng cái trí tuệ của cái người phàm phu mà chúng ta nhận định và chúng ta thấy được cái lĩnh vực nó cao cấp như vậy đó. Thì cũng như thế nào đó, là trong cái đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phát nguyện thành bậc thinh văn thường, thì chúng ta tu tập 10 cái pháp độ ba la mật vậy là đủ rồi. Và khi mà một người nào có cái trí tuệ siêu việt hơn và họ muốn được chứng đắc đạo quả Phật độc giác thì họ phải tu tập 20 pháp độ, cái năng lực đó nó sẽ cao hơn nữa. Và cái vị nào mà muốn trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì như thế cái vị này phải tu tập 30 pháp độ, và cái sự tu tập của cái vị mà chứng đắc được chánh đẳng chánh giác á, cái thời gian của cái vị này á, phải bổ túc pháp độ ba la mật và tu tập rất là nhiều, như là Đức Phật của chúng ta tu phải là 20 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới thành được một bậc chánh đẳng chánh giác. Do đó không có lý do nào mà chúng ta nói rằng cái thiên nhãn của cái vị mà phàm phu bình thường mà so với một cái bậc mà đệ nhất vị thiên nhãn như Ngài Anuruddha, và cái vị mà đệ nhất thiên nhãn cũng là đệ tử của Đức Phật, thì cũng không có khả năng để mà có cái năng lực mà bằng được Đức Phật. Trong cái lĩnh vực thần thông cũng vậy, không có ai mà có thể mà dùng một lần một cái thần thông mà quá hiện ra ở bên này á, ở bên tay trái á, là lửa thì ở bên tay phải là nước, ở bên tay phải là lửa thì ở bên tay trái là nước, mà riêng chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có khả năng dùng cái thần thông biến hóa ra hai cái loại thần thông như vậy. Một là hễ mà lửa ở bên này nó phát sanh thì bên này là nước, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác như vậy mà thôi. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, chúng tôi có vài lời để mà trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính đa truyền đến đại đức Quỳ Tín. Năm một bức tài giá, còn kính định lễ đến đại đức Tùy Quỳ. Mới vừa thấy đại đức Tùy Quỳ vào room mà bây giờ thì không thấy nữa quý vị. Dạ, còn sa thú con thấy hoàn tại của đại đức rồi. Con kính bạch đại đức Tùy Quỳ nè. Hôm nay thì học nói về nhục nhãn, thiên nhãn và tự nhãn. Vậy thì ở đây thiên nhãn thì con muốn hỏi để được tự quyền rằng đối với một cái người mà đắc thiên nhãn thì cái người này có cái nguyên nhân nào mà làm cho cái vị này bị hoại về thiên nhãn hay không? Thì mà nếu mà có thì do những cái nguyên nhân nào mà cái vị này bị mất đi cái thiên nhãn thông? Con xin kính thỉnh để được tự quyền.
Nam mô Bụt Thầy nhá. Kính lễ đến quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ con nghe rõ không? Dạ cảm ơn đại đức Phật Hương, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến đại đức Phật Tính, đại đức Huệ Tiến, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Hương cùng chư tăng. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chính bạch đại đức Phật Tính thì hiện nay đang rất là hơi bị khó chịu. Bởi vì không có thuốc sổ mũi, cho nên vì vậy tâm tư giờ này không có nhớ cái nguyên nhân nào cả. Nếu Đại Đức có thể nhớ nguyên nhân này thì Đại Đức Hoan Hỷ và Đại Đức Hoài Tiến. Ngay lúc này thì không có nhớ, mà không có nhớ thì cũng nói tầm bậy. Vì vậy cho nên những nguyên nhân nào mà để mà thiên nhãn nó bị hoại diệt hay là thiên nhãn không còn ngự trị trong cái vị chứng đắc đó, xin cáo lỗi với đại chúng. Tại Đức Đức hỏi cái câu hỏi khác hay là Đức Đức có thể trả lời dùm, xin cáo lỗi. Bởi vì kính thưa quý vị, nói về Phật pháp thì chúng ta biết chúng ta mới nói, chứ không có biết mà nói tầm bậy là điều đó nó sẽ rất là nguy hiểm cho chính người giảng. Dạ, mong quý vị quan hệ. Dạ, kính thưa Đức.
Dạ, sa thủ con kính tri ân đến đại đức tự quy. Thì kính thưa quý vị, đối với thần thông thì thiên nhãn thông thì cũng gọi là thần thông, rồi tha tâm thông cũng là thần thông, vân vân. Thì những cái thần thông này đó, khi mà bị tham quá mạnh hay là sân quá mạnh, thì hai cái nguyên nhân này đều làm cho hoại thần thông hết, cũng như là mình thấy rằng đối với Bồ Tát trong một kiếp ngài là một vị đạo sĩ, khi mà đắc thần thông đó, thì khi mà thấy những cái hình ảnh này hình ảnh kia mà khởi lên cái sự tham ái thì lúc đó cũng bị hoại thiên, bị rất thần thông. Thì đối với thiên nhãn thì nó cũng là thần thông thôi. Bây giờ thì con xin được kính thỉnh đại đức tự quyền lại một cái câu hỏi khác. Đối với dạ con không biết đại đức tự quyền có nghe được âm thanh của con lại chưa. Dạ sa thủ đại đức. Đối với cái sự tu tập thì một người mà muốn tu tập mà đắc được thiền thì cần phải có những cái cần phải có những cái tiêu chuẩn gì hay không, hay là bất cứ một cái người nào mà muốn tu tập về thiền là sẽ chứng được thiền định hay là đắc được thiền nhĩ thông? Con xin kính thỉnh đại đức tự quyền.
Dạ kính lễ đến chư tăng, kính lễ đến chào toàn thể đại chúng. Dạ kính thưa chị, thưa đại đức Phật Tính, có thật thì một người mà để chứng đắc thiền, muốn chứng đắc thiền hay muốn chứng đắc thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông vân vân, cái điều đó đòi hỏi hết sức là cao độ. Thứ nhất á, là theo tinh thần của diệu pháp á, người đó phải là người tham nhân, sanh có cái tâm đại thiện hợp trí. Vậy mà là một người tham nhân, tức là nhân có cái sanh tục sinh bằng tâm vô tham vô sân vô si. Dạ. Nó hợp với trí tuệ. Đây là một cái tiêu chí thứ nhất. Một cái tiêu chí thứ hai nữa, vì ấy phải chứng đắc tứ thiền. Nếu nói theo kinh tạng của nó, phải diệu pháp chứng đắc ngũ thiền. Rồi sau đó đó, vì ấy hướng tâm tới thiên nhãn hay thiên nhĩ, hay là hướng tới thần thông, thì cái sự tu chứng đó nó phải trải qua từng giai đoạn. Không phải chúng ta tu thiền rồi chúng ta cứ mê theo cái cảnh giới của chứng đắc mà chúng ta đi. Nếu như người như vậy thì không bao giờ chứng đắc. Chúng ta thấy chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, bắt đầu xả bỏ tất cả những cái khúc cái, hay là đè nén những cái à, dục ái sân, rồi hoặc là à, coi như là có tầm có tứ ly hỷ trú xả chứng qua trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, rồi xả niệm thanh tịnh vân vân. Thì những cái quy trình như vậy ta trải qua đạt được tất cả như vậy, rồi ấy cảm thấy tâm mình nó thấm nhuần, nó phỉ lạc, nó phát sinh, nó cao độ như vậy. Chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình tu đến lúc nào đó mình thực sự sẽ chứng đắc tu có như tà tà hay là cái gì, mà ở đây cái tâm định của vị này hết sức là cao độ. Và nhờ cái sự tâm định của vị này hết sức cao độ mà thiền thiền chỉ samatha thì định tức là làm gốc, vị ấy nâng cái tầm định của mình lên cao độ, đến đến coi như là ngút ngàn. Và khi đó các vị đã chứng đắc thiền, và sau đó quý vị đó mới liễm thông. Thì chắc chắn rằng, kính thưa quý vị, đòi hỏi thêm một tiêu chí, tức là vị ấy phải có sự tỉnh giới. Tỉnh giới một cách bình thường, tức là ít nhất cũng phải là bát quan trai giới. Có tiêu chí như vậy. À, các vị đó nó có cái tinh thần ly dục một chút xíu. Bởi vì tuy là thiền chỉ như đá đè cỏ, nhưng lúc đó cũng phải có tâm ly dục lúc đó, trong một thời gian. Thì như hồi nãy Đức Phật Tính vừa nói, thì chúng tôi bây giờ vừa nhớ ra đó. Chị kính thưa quý vị, bệnh hoạn cho nó hơi có một cái nó hơi bị lu mờ chút xíu. Thì khi Đức Phật nói thì do đó mới bắt cái cảnh đó. Và thật như là thở xưa đó, chúng ta thấy từng tu tập bình thường không có bị dục khởi sanh, như lúc Bồ Tát vai ngang thấy bà Hoàng Hậu, bà tắng tâm khởi dục lên, vì ấy bà Bồ Tát đức thiền. Thì nói như vậy không phải nhìn hình sắc đó mà là mà đức thiền, còn nhìn hình sắc khác không phải đức thiền, mà do cái tâm tham ái khởi lên. Mà người chứng đắc thiền thì không sẽ không khởi lên cái những cái sanh, những cái tâm tham ái theo dục tình bình thường, hay là nô lệ và phục vụ cho tham ái này. Thì vì ấy phải có một sự, phải có một sự đè nén và có một sự ngăn chặn. Và sau khi đó thì mới chứng đắc thiền được. Bằng ngược lại, nếu như mà cái sự tu chứng mạnh mang tính không để để nâng cái tâm định một cách cao độ, thì chắc chắn rằng không có thể nào chứng đắc thiền. Cho nên tiêu chí đòi hỏi, thứ nhất người đó cần phải là người có tục sinh đúng với cái tiêu chí, tức là người tham nhân có cái trí tuệ, rồi sau đó vị ấy có một đời sống nó ly dục, và vị ấy có cái giới, tuy chưa phải là giới đưa đến cái giới này mang tính giới của phàm phu, chứ không phải là giới mà trong tứ thanh tịnh giới, hay là trong giới học định học đại học đâu. Dạ không, giới thì là giới học định học và đại học mà tuệ học mang tính bình thường được, nhưng không là giới của vô lậu học, định của vô lậu học và tuệ của vô lậu học của các bậc thánh. Đòi hỏi các vị đó phải có giới. Cho nên ở đây giới này nó làm nền tảng để lúc đó nó mới tình tâm định nó mới sanh. Nếu như quý vị có cái tâm tầm quý, biết sự ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, hay quý vị biết coi như là biết trọng giới, biết giữ giới, thì lúc đó cái tâm định của chúng ta khi mà chúng ta phải định được. Còn nếu như tâm của chúng ta mà nó không có định, xin lỗi, tâm chúng ta mà giới không được trong sạch, thì chắc chắn rằng không bao giờ có định được. Bởi vì cái ác bất thiện pháp và cái tâm bất thiện của chúng ta nó khởi sanh. Nó khởi sanh, và khi cái tâm bất thiện khởi sanh như vậy, do cái gì? Do cái giới của mình đã phạm, thì vị ấy không thể nào phát huy được. Quý vị ngồi thiền, nếu chúng ta tĩnh tâm một chút xíu, là chúng ta thấy tại sao chúng ta niệm không được, tại sao chúng ta định không được. Chúng ta có một cái gì đó nó khó chịu, bởi do cái gì? Do cái quả của tâm bất thiện, do cái quả của tâm tham, tâm sân, tâm si, làm cho tâm của chúng ta không được khinh an, làm tâm chúng ta nó không được thoải mái, tâm của chúng ta không có được một cách, tức là nó tinh nguyên và nó thuần khiết. Và khi tâm không tinh nguyên, tâm không thuần khiết như vậy, thì chắc chắn là định không có mặt. Và khi mà định có mặt, thì cứ nói quý vị, một trạng thái của tâm nó hỷ lạc phát sanh, hay tâm nó khinh an hết sức tuyệt vời, mà cảm giác đó, cảm giác không thể có, không thể diễn tả bằng lời, hay không thể diễn tả bằng ý mà nó kết quả được như vậy. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta thấy là đối với cái người mà chứng đắc thiền, hay là chứng đắc về thần thông, hay chứng đắc về thiên nhãn thiên nhĩ, thì như chúng tôi đã nói, sau khi chứng đắc tứ thiền hay chứng đắc ngũ thiền xong, vì ấy hướng tới thiên nhãn, hướng tới thiên nhĩ, hướng tới thần thông, Nhưng thì kính thưa quý vị, ở trong lục thông hay là trong bát thông thì chỉ vẽ chỉ không có được cái lậu tận thông thôi, chứ còn người phàm phu sẽ liền được tất cả, sẽ đạt được tất cả. Thì chúng ta cũng đã từng là người chứng đắc thiên nhãn thiên nhĩ, chúng chứng đắc thần thông, nhưng chúng ta không có lậu tận thông. Từng khẳng định như vậy cho quý vị hiểu. Và do cái gì, do cái tham ái, do cái phiền não nó chi phối nhiều, cho nên chúng ta không không có thể không có thể nào mà chúng ta chứng đắc thiền được, nếu như hoặc là nhất giới của chúng ta không có trong sạch, hay là do chúng ta tái tục bằng tâm nhị nhân hay bằng tâm vô nhân, thì chúng ta không có thể chứng đắc thiền được. Và xin có đôi điều xin trả lời về với cái pháp tính như vậy. Nếu mà còn thiếu cái gì mà chưa tăng cầm cần thấy có thiếu bổ túc cho được hoàn mãn thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thú, sa thú, con. Dạ, con kính tri ân đến đại đức tiểu quyền đã thọ lượng tu rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì tiếp theo thì xin mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin số 3101 do Dư Quang dịch, nói về Đức Đạt Lai Phật Ma. Hồi giáo không phải là lực lượng tiêu cực. Bản tin này sẽ được Xích Lan Giáo Huyệt trình bày. Xin kính mời Xích Lan Giáo Huyệt.
Tin tức Phật giáo. Bản tin số 3101 do Như Quang dịch. Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hồi giáo không phải là lực lượng tiêu cực. Washington, USA, ngày 12 tháng 10 2012. Nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cảnh báo không nên kết luận chung Hồi giáo là một lực lượng tiêu cực và kêu gọi các tín đồ thuộc tôn giáo khác nên tiếp cận với nhau. Trong chuyến hoằng pháp đến Hoa Kỳ, nhà sư Phật giáo nổi tiếng của thế giới nói mỗi tôn giáo, gồm cả tôn giáo của ngài, đều có người xấu. Và ngài đã cố gắng tiếp cận với Hồi giáo kể từ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Do một số hành vi xấu hoặc phá hoại tạo ra bởi số người Hồi giáo xấu mà kết luận toàn thể Hồi giáo là một điều tiêu cực thì thật là hoàn toàn bất công. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp cận với các tôn giáo khác. Theo lịch sử, có nhiều trường hợp xung đột mượn danh tôn giáo. Lý do thực sự không phải là do tín ngưỡng mà do lý do kinh tế hoặc tranh giành quyền lực. Ngài nói thêm, Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ khi đạo thoát khỏi sự thống trị của Trung Cộng trong Tây Tạng năm 1959, nói rằng Phật tử đã chịu khổ sở dưới sự thống trị của Hồi giáo, nhưng Ngài tin rằng dĩ vãng đã qua đi. Ngài tán thán khả năng chung sống với nhau của các cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Ấn Độ. Tôi thực sự nghĩ rằng hàng ngàn năm hòa hợp tôn giáo đã có ở đó. Do vậy, tôi nghĩ thế giới nên học hỏi kinh nghiệm đó của Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang hoằng pháp 2 tuần lễ tại miền Đông Hoa Kỳ để nói về các tiêu đề ưa thích của Ngài, gồm cả từ ái, hòa hợp tôn giáo và thiền tập. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Thầy nhé.
Dạ, sa thú, kính tri ân Xích Lan Giáo Huyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Kính thưa quý vị, giờ đây thì hôm nay thì chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt của rừng sớm hơn thường lệ vài phút. Ngày mai đó thì kính mời quý vị hãy vân tập vào rừng lớp Phật Pháp Bút Tha Thầm Má để nghe Đại Đức Huệ Kiến thuyết giảng về đề tài nói về tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học và tăng thượng giới học. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời sư Anicca hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rừng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xa thứ, lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Pháp giới chúng sinh ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Thí Thập Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Thí Thập Má.